jamais je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux.
Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục dưới làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng với quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào anh Bùi Hữu Liêm. Tuần trước mình nói chuyện về đề tài ông thống đốc Florida. Thì bây giờ chuyện đó tới đâu rồi anh?
Thì cái ông Governor DeSantis á, ông đi cái vận động cái chương trình là giáo dục học đường á, thì những cái người mà ứng cử viên ông ủng hộ mà ra những cái chức vụ trong cái trường học school board đó, gọi là học khu á, là thắng hết trơn rồi. Đó từ Jacksonville rồi ngay cả cái một cái Miami rồi ngay cái county mà Sarasota là họ chỉ cần ba cái người trong học khu, ba người của ông đề nghị thắng hết luôn, coi như là thành ra những cái vùng đó thì coi như là không có đưa vô những cái nghị trình chương trình học Critical Race Theory hay là những cái cấp tiến vào trường học rồi đó. Thì cái chủ đề ngày hôm nay á, là mình sẽ nói về vấn đề một cái tựa của ông bây giờ, ông Governor DeSantis, thì ông thực hiện được cái chuyện của giáo dục và ông tạo điều kiện những người ứng cử viên là thắng cử rồi. Thì bây giờ là tới cái chiến dịch gọi là làm cho Florida được tự do. Thì ông phát động vào cái ngày mà bầu cử sơ bộ vừa rồi là 23 tháng 8. Thì ông Bùi Hữu Liêm cũng được đảng Cộng Hòa của Florida mời đi xuống dưới đó, lái xe xuống dưới Miami. Trong cái đêm mà bầu cử sơ bộ đó thì là ông phát động cái chương trình là Keep Florida Free đó, thì có ông thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng có mặt đó với lại một số chính khách khác, rồi ông thị trưởng của cái thành phố đó. Thì những cái gì thì cũng nhiều điều hay được học hỏi lắm. Dạ.
Yeah. Vâng, thưa anh, thì phải nói cái tên cái chiến dịch của ông thống đốc đưa ra là Keep Florida Free. Mấy đầu Nguyên Hoàng tưởng chữ free là không tốn tiền, miễn phí, thì nghe nó giống như cái chiến lược của dân chủ, phải không anh? Đảng dân chủ là muốn cái gì cũng không tốn tiền. Nhưng mà free của anh đây là đúng nghĩa là free là tự do chứ không phải là tự không phải là không mất tiền.
Đáng lẽ là nên như vậy, thì nên là chữ freedom thì nó đúng nghĩa hơn, nhưng vâng, mà như vậy nó dài quá thì thành ra là nó như vậy. Dạ.
Yeah. Vâng. Nhưng mà trở lại cái chuyện được biết là những ai mà ứng cử vào cái học khu mà do ông thống đốc ông tiếng Mỹ gọi là endorse, phải không anh? Tức là được ủng hộ công khai đó. Chứ ủng hộ trong nhà thì cũng không gọi là endorse, tức là ủng hộ mà ra ngoài đường nói tôi ủng hộ người này người kia thì mới gọi là endorse. Thì phải nói là những ai mà được ông thống đốc ông công khai lên tiếng ủng hộ thì đều là đắc cử hết cả. Thì như vậy là cũng là cái tin vui cho cái những ai mà ủng hộ cái đường lối chính sách giáo dục. Lúc nãy anh có nói lướt qua cái chữ mà critical theory đó, thì cái đó cái khái niệm đó thực ra nó có lâu rồi, nhưng mà mới gần đây nó mới nổi lên, người ta mới nhắc tới cái khái niệm này, mà có lẽ người Việt chúng ta nhiều người cũng không để ý, cho nên Nguyên Hoàng còn nói giải thích sơ qua thôi để chúng ta có thể theo dõi cái câu chuyện cho nó rõ ràng. Thì thưa quý thính giả, cái tên critical theory đó, Nguyên Hoàng không nhớ ai đặt cho cái tên này, nhưng mà căn bản là nó nói là cái nước Mỹ này, cái chuyện mà kỳ thị chủng tộc đó, nó mang tính hệ thống, tức là nó nằm sâu trong cái luật pháp, cơ cấu của chế độ, chứ không phải là do người dân, giữa người dân chúng với nhau nó kỳ thị, mà do trong bản chất chế độ nó đã có cái mầm mống kỳ thị rồi, cho nên người ta mới đặt lấy cái tên là critical theory là như vậy. Vâng, xin trở lại anh Bùi Hữu Liêm.
Dạ, thì cũng bổ túc thêm chút là trong cái đó thực sự là tấn công Mỹ trắng, tức là cái học sinh trong trường thì Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng gì đó, là những cái em tuổi trẻ như vậy, thành ra nó cũng có một tí xíu do cái giáo dục của trường học, của cha mẹ dạy dỗ. Nhưng mà không thể nói là tự nhiên Mỹ trắng, con Mỹ trắng là sinh ra là đã có sự ưu tiên rồi. Nó cái chuyện đó nó không có, cũng có những người Mỹ đen, Mỹ vàng như mình qua đây đâu có được cái sự gì mà cũng cố gắng học tập rồi cũng thành công. Thành ra cái đó là nó là chủ yếu về rằng là cái Mỹ trắng sinh ra là có tội. Đó thì cái thành phố mà muốn giới thiệu với cái ngày hôm đó nó gọi là đọc là Hialeah. Đọc khó khăn quá, cho nên nếu mà Nhã Quyên có học tiếng Spanish á, thì sẽ đánh vần được. Thì nó là chữ H, chữ Y ngắn của mình, chữ A, N, L, rồi E, A, H. Đó, thì là một cái thành phố nó lớn hàng thứ 6 của Florida. Nhưng mà đặc biệt là thành phố này là dân Cuba rất là đông. Đó, thành ra là một cái khi mình hay nghe nói là Cuba ủng hộ ông Trump này nọ, thì cái thành phố này là coi như là một cái thành phố mà rất là nhiều người Cuba mà rất là chống cộng và rất là ủng hộ cái nghị trình của Tổng thống Trump á. Đó, thành ra khi ông Governor DeSantis, mình không có đi xuống dự cái đó, nhưng mình cũng không nghĩ là có ông Governor không. Tại vì người ta nói ổng chắc lúc đó đang ở Tallahassee, tức là thủ phủ của Florida, chứ tại sao ổng xuống dưới Miami làm gì. Nhưng mà thực sự ổng xuống thiệt. Ông đi từng thứ tự là bà phó thống đốc cũng ở đó, mà bà cũng là trưởng thành ở trong cái thành phố đó. Rồi bà nói xong một câu là bà nói tiếng Spanish hay là tiếng Cuba, không biết là nói là ngôn ngữ gì. Đó, mình cũng không có rành tiếng Spanish lắm, thành ra mọi người ở đó đều nói hai cái thứ tiếng hết, ngay cả cái ông thị trưởng cũng vậy. Thì cái lần đầu tiên mới thấy đông người Cuba tới dự. Thì té ra những cái cô Cuba cũng đẹp lắm, cũng da trắng giống như người Mỹ, mà họ ốm hơn, nó có vẻ hơi ốm hơn, thành ra mình cứ tưởng là Cuba chắc là da đen không, mà cũng không đúng. Tại vì đó thì ông Governor DeSantis xuất hiện, thì ông nói rằng là có nhiều cái thành phố khác cũng rất là tốt, nhưng mà ông chọn tới đây. Đó, ông chọn tới cái với những cái tiến trình của mà ủng hộ Đảng Cộng Hòa, của những cái người lao động làm việc Cuba này nọ, mà nghĩa là này nọ, thành phố này rất là tốt. Đó, thành ra cái ông, đặc biệt ông thị trưởng cũng vậy nữa. Ông thị trưởng cũng là cha của ông là những cái người mà Cuba đã sau bỏ chạy lưu đày từ cái thời kỳ mà Fidel Castro đó. Rồi qua đây thì lúc đó thời kỳ đó là Mỹ tuyển mộ một số người để đi về lại tấn công, tính lật đổ chính quyền đó. Thì cha của ổng là một trong những cái phi công mà đi về đó, rồi cuối cùng cái vịnh con heo, cái ông tổng thống Kennedy đó, rồi thất bại, rồi bị ở tù, rồi sao phải chuộc về lại. Thì ta với một cái quá trình tranh đấu như vậy, thì ông thị trưởng á, ổng mới mở đầu là ổng nói là thành phố này không thể nên có được những cái vấn đề của xã hội socialist thì còn nhẹ đó, còn mà cái thuyết của Marxist á, đó là còn nghĩa là mình sẽ mất hết tất cả. Ta chưa thấy một ông thị trưởng nào ở ấy mà nghĩa là phán những câu rất là mạnh mẽ mà các thứ khác như vậy. Thì cái đó là một cái thành phố đó. Thì nếu mà mình có dịp nào có mọi người tới, thì Vũ Liêm cũng chưa có đủ thời giờ coi nó có cái gì hay ho ở chỗ đó hay không, nhưng mà mình chưa giờ thì cứ nghĩ nó có cái gọi là Little Havana, là giống như kiểu Little Sài Gòn vậy đó, ở Miami. Nhưng mà e rằng cái chỗ đó cũng không biết có phải là dân Cuba hay là người nào khác tới cũng bán mấy cái đồ Cuba, nhưng mà cái thành phố này thì gốc của người Cuba thiệt.
Dạ, thì tới 94% cái người Hispanic ở cái thành phố này rất là nhiều, thưa anh
Giải Quyết mà, có biết cái thành phố này rồi hay sao?
Nhưng mà nó nằm ở phía dưới cái Miami-Dade County, tức là nó nằm ở phía dưới này mà anh chạy xe từ ở trên Tampa chạy xuống phía sau của Florida lận hả?
Không, anh đi từ Orlando chứ. Bữa đó là mình đi bầu cử xong rồi mình chạy ra sớm.
Tại nó nằm gần phía dưới, ở phía gần phía sau.
Là nó bắt đầu, anh chạy sớm thì anh đón một người bạn là anh Long đó. Anh Long cũng có lên đài mình mấy lần đó, thì là đón hai người cùng đi xuống dưới kia thì hơi trễ một chút, nhưng mà mọi chuyện chưa bắt đầu, chưa có ai bắt đầu hết, mà đi cũng từ West Palm Beach xuống đó cũng hơn một tiếng đó, kẹt xe nữa.
Vâng, anh nói ở thành phố Hialeah này là dân Cuba đông, thực sự thì tiểu bang Florida là tiểu bang mà có người dân cộng đồng Cuba đông nhất. Bởi vì nguyên do là người Cuba họ qua tị nạn Cuba qua Mỹ đấy, đa số họ tập trung tại tiểu bang Florida, cho nên cái lá phiếu cử tri của người Mỹ gốc Cuba nó rất là mạnh, thưa quý thính giả. Người Việt mình ở Mỹ cũng đông nhưng mà lại ở rải rác và tập trung ở Cali rồi qua Texas rồi một vài tiểu bang khác, trong khi dân Cuba họ qua Mỹ đây họ đa số vẫn ở Florida, cho nên cái lá phiếu của họ ở Florida nó rất là mạnh, không những trong những cuộc bầu cử ở địa phương ở trong mang tính tiểu bang mà cả tính liên bang, như là bầu cử nghị sĩ hoặc là bầu cử tổng thống thôi của thính giả. Cho nên nhiều ông tổng thống đó, ở Mỹ đấy là khi mà tranh cử cũng vẫn quan tâm đến cái chuyện chính trị với Cuba, mặc dù Cuba thực ra mà nói hồi xưa còn Liên Xô á thì cũng về quân sự thì quan trọng, nhưng mà sau này cái Cuba không quan trọng ảnh hưởng đến nước Mỹ nhiều. Tuy nhiên cái lá phiếu của người dân Cuba lại là rất là quan trọng, cho nên những chính trị gia ở Mỹ mà tranh cử khi ra tranh cử đều quan tâm đến cái cử tri của cộng đồng người Cuba. Cho nên anh Bùi Hữu Liêm nói là họ chọn cái thành phố này nơi mà dân Cuba ở rất là đông, thì Nguyên Hoàng nghĩ là có cái lý do đó.
Đương nhiên, nhưng mà tự nhiên nhắc tới Cuba làm em nghĩ tới ông Nguyễn Minh Triết ghê. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gáp thì Cuba nghỉ.
Vâng, nhưng mà cũng nói tới người Cuba thì Nguyên Hoàng nhớ đến anh hùng Lý Tống, thưa quý thính giả. Thì khi mà ông Lý Tống ông lái máy bay, thuê máy bay ở Mỹ đây mà lái qua rải truyền đơn bên Havana. La Havana là thủ đô của Cuba đó. Thì khi ông về Mỹ lại đây được cộng đồng người dân Cuba tại Florida gọi là tôn vinh ông. Nguyên Hoàng nhớ là thuê cái xe mui trần rồi để Lý Tống đứng trên mui xe mà đi diễu hành qua các khu phố ở hình như Little Havana như anh nói đó. Thì Nguyên Hoàng nhớ có cái hình như vậy. Thì từ đó chúng ta thấy là cộng đồng Cuba ở Florida họ chống cộng phải nói là nhiệt tình như thế nào. Chứ không thôi thì khi mà ông Lý Tống mà rải truyền đơn về đó thì lúc đó thì cộng đồng người Việt chúng ta thì cũng hoan nghênh, gọi là phải nói là rất tự hào về ông Lý Tống. Nhưng mà khi đó người dân Cuba tại Florida họ cũng xem Lý Tống như là một người anh hùng của trong cộng đồng của họ, thưa quý thính giả.
Anh Nguyên Hoàng nói rất là hay mà cũng rất là hợp ý một cái chuyện rất là lạ nữa. Là tối hôm qua là có cái dự một cái tiệc, nhưng mặc dù Tuấn Lê là cái người ứng cử viên của District 10 là thua rồi, nhưng mà gia đình cũng muốn đãi cái tiệc để cảm ơn những cái người vận động viên, những người đó. Thì gặp cái anh kia cũng lớn rồi, chắc cỡ 70 mấy trở lên đó, anh cũ. Thì có một cái chuyện, câu chuyện ảnh cũng nhắc đỡ nữa, là khi mà đưa Lý Tống xuống dưới Cuba, đưa dưới cái vùng dưới đó, là ổng là cái người trong cái ban tổ chức mà để đưa vận động, để đưa Lý Tống xuống đó. Thì cái chuyện đó cũng không ngạc nhiên gì, vì người Việt Nam mà làm trong cộng đồng nữa thì muốn tổ chức, muốn làm cái chuyện đó, thành ra thì cái anh cũ đó lại là người mà lo tổ chức cái chuyện đó. Thì anh ở trên vùng Orlando này và cũng có giúp đỡ cho cái Tuấn Lê, mặc dù bây giờ thua rồi, nhưng mà đó, thì ngày hôm qua ngồi được gần ảnh thì nghe ảnh kể cái chuyện, thì mình cũng kể cái chuyện là mình đi dự cái nó ở dưới cái thành phố này và có nhiều người Cuba, thì ông kia ông nhắc cái chuyện đó luôn, cũng giống như anh Nguyên Hoàng nhắc vậy đó, tức là trùng hợp.
Vâng, Cuba như anh lúc nãy nói là anh tưởng là chắc là đen, dân da đen giống như Haiti, nhưng thực sự thì người da trắng ở bên Cuba cũng rất là đông. Gốc là gốc nguyên từ bên Tây Ban Nha qua. Nhìn như ông độc tài Fidel Castro cũng là dân da trắng phải không anh?
Bởi vậy thành ra mình quay phim mấy cái phim James Bond hay cái gì đó thì thấy cái dân mình da đen nhiều, thành ra có ông anh họ ông cũng lấy hai người vợ, ông lấy người vợ rồi ly dị rồi lấy người khác cũng đều từ Cuba hết. Ông ở vùng dưới Miami từ 75 mà. Mình nói sao Cuba không biết có đẹp hay không, mà bây giờ nhìn lại thấy các cô thì đẹp thiệt, cũng đẹp.
Vâng, cái đẹp của thiếu nữ Cuba phải nói là rất là đặc biệt. Thiếu nữ, phụ nữ Mỹ cũng đẹp kiểu khác, nhưng mà phải nói phụ nữ Cuba cái đẹp của họ khác với những cái người phụ nữ Hispanic khác. Như chúng ta nhìn phụ nữ Hispanic á, nhiều khi mình không phân biệt người này ở Honduras hay ở El Salvador hay là ở Mexico, nhiều khi mình không phân biệt được. Nhưng mà mình nhìn phụ nữ Cuba đó có cái nét phải nói là rất có gì đó, nó thực sự Nguyên Hoàng cũng không biết cái từ nào, nhưng mà
đẹp hay xấu.
Đẹp nhưng mà cái cách đẹp nó rất...
Nhã Quyên không biết chứ Nhã Quyên thấy cái bà mà bà phụ tá cho một nha sĩ Việt Nam, bà người Cuba bà làm răng cho mình đau, cho nên cũng không có cảm tính với người Cuba.
Nhưng khi đau rồi nó áp cái con tim không?
bà phụ tá thôi mà bà, cái tay của bà cứng quá, cho nên giờ mà anh nói tới người Cuba cũng hơi sợ đó. Còn đẹp hay không thì không, lúc đó không có tinh thần để coi là bà đẹp hay là bà xấu nữa.
Nhưng mà nếu vị trí lúc đó mà anh Nguyên Hoàng ngồi vẽ răng đó, nhiều khi bà đẹp quá cái nó cũng giống như tê luôn cái răng rồi, mình đâu có thấy đau nữa.
Vâng vâng vâng, đúng đó anh, tức là mình không cảm thấy đau nữa. Vâng, cái nhiều
yeah,
khi
good luck. anh cũng không phải là hoa đà đâu, cho nên anh sẽ đau bảo đảm.
Không, anh Nguyên Hoàng không
đà,
phải là
không phải ông nói lộ hoa đà chữa vào đúng rồi. Vâng. Thì anh sẽ cảm thấy đau. Nhưng mà đương nhiên những cái người mà run ra làm những cái công việc chính trị là họ cũng đã nghiên cứu những cái vùng nào, ví dụ như cái vùng này ông DeSantis ông tới, tại vì quá nhiều tới 94% là người Hispanic thì đương nhiên là ông cần những cái lá phiếu. Cũng như là một số người sẽ cần những cái lá phiếu tại đây. Và ngoài ra thì còn có những cái gì hay khi mà anh đến hay không nữa, thưa anh Bùi Hữu Liên?
Thì đây là một cái chuyện rất là hấp dẫn mà cũng để nói ngắn gọn để kết thúc, là trên cái đường về đó thì sau khi để gửi lại để mà thả cái người bạn xuống ở West Palm Beach á, thì mình đi về thì mình lại không có bấm cái GPS liền. Thì bây giờ mới suy nghĩ lại là cái Google nó gọi là Artificial Intelligence, nó thông minh. Thì mình nói chưa cần, mình biết đường ra freeway, nhưng mình đi cái đường nào đó thì nó cuối cùng tới cái đoạn mình bắt đầu đánh vô á, thì chắc là cái thông minh của Google đó nó nghĩ là mình muốn chạy đường trong, thành ra nó dẫn mình đi cái con đường mà không phải những lần trước mình đi. Mình đi cái đường nó cũng nói là mình thấy không biết phải đúng hay không, mà đi cũng lần nó cũng nói cái mileage nó đi giảm xuống, mình nghĩ là đúng. Thì mình chạy không có xe cộ gì hết, chạy thì cuối cùng á là tới một cái đoạn á, tự nhiên gặp cảnh sát, xe cảnh sát nó chặn lại, nó bóp quà, nó mới nhá đèn lên xong rồi thì dừng lại. Thì trước khi mà họ gọi điện biên vô đằng sau, thì đèn pin đằng sau, thì lúc đó mình đi mình cũng lấy cái da sai của thượng nghị sĩ Marco Rubio tính về mình cắm để mà ủng hộ ổng mà đó. Rồi xong rồi họ cái ông cảnh sát đó mới ổng mới quay cửa kính xuống, ông hỏi đưa cho driver license rồi nào, mày ở đâu đi đâu, từ đâu tới rồi sẽ đi đâu. Thì mình đó lúc đó là Vũ Liêm là đội cái nón là Governor DeSantis, mặc đồ áo vest đồ đàng hoàng ngon lành lắm. Thì nói tôi từ Miami xuống gặp Governor DeSantis, bây giờ tôi trên đường về Orlando. Nó dòm qua làm lại, nó nói you are good to go, cho đi luôn đó. Rồi mà ráng là lái xe chậm chậm từ từ nghe, cái đường này đi có 40 mai mà anh chạy tới 70 lần, mình nghe thấy là chuẩn bị phạt tích kịch rồi. Cuối cùng là ông cảnh sát đó không biết lý do gì ông cho mình đi luôn,
tức là ổng phe mình rồi.
Thì cũng đó vậy đó, cũng đó vậy. Thành ra mình cũng không phải là thực sự là muốn ngăn nỉ hay làm gì, mình đâu có biết cái chuyện gì đâu. Nhưng mà tại mình là cái người nói chuyện từ đâu đến thì mình nói từ Miami rồi để làm gì chứ là không thôi, mình không nói rõ ràng với người mình là dân buôn lậu là nó lục xe cổ, mất thì giờ mình mất công, lúc đó nó cũng khuya rồi nữa. Đó, vâng. Mình nói tôi đi xuống Miami gặp ông Governor để xin tích này là cái thứ khác.
Cái chính là thưa...
cái chuyện làm cái chuyến đi nó cũng kỳ thú, là cũng không uổng cái công chạy lên chạy xuống, nó cũng có tí xíu được cái trời đại chút xíu nữa. Nhưng là thành ra coi như là say America thì say your life, say your ticket.
Vâng, cái này thì thực ra Nguyên Hoàng nói đùa là phe mình thực ra không phải, thưa quý thính giả. Cái chính là cái đảng Dân Chủ là chủ trương defund the police, phải không anh? Đó. Nhưng
rồi,
mà anh
rồi.
Là phe Cộng Hòa thì đương nhiên cảnh sát họ mang ơn những người như anh à, thì gọi là, cho nên cái đó là đương nhiên, chứ không phải nói là cảnh sát này ông theo cộng, ông là đảng viên Cộng Hòa rồi ông thấy anh à, bên Cộng Hòa ông không phải. Tự nhiên là cái từ khi mà phe Dân Chủ với ông Biden mà cứ miệng cứ nói defund the police thì police nào họ cũng ghét hết chứ không có lý do gì. Vâng, và đến đây có lẽ chương trình cũng hết giờ rồi. Thật là chương trình của anh mới nói một chút xíu mà nó thì giờ rất là mau. Vậy Nguyên Hoàng xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng như anh Bùi Hữu Liêm vào Chủ nhật tuần sau.
Dạ, là Bùi Hữu Liêm cảm ơn anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên, và xin gửi lời chào tới quý thính giả.